xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 20, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, trong khi quần hùng tới quân Ngọc Viện tìm kiếm Điền Bắc Quang và lệnh Hồ Xung, thì Mộc Cao Phong một lần nữa cứu Lâm Bình Chi khỏi tay Dư Thương Hải, khi họ Dư cho là Lâm Bình Chi có tịch tà kiếm phổ trong tay. Khi Mộc Cao Phong áp bức Lâm Bình Chi làm đồ đệ, quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần xuất hiện, cứu họ Lâm trước khi nhận họ Lâm làm đồ đệ. Trong khi đó, lệnh Hồ Xung sợ sư phụ trừng phạt, cùng Nghi Lâm và Khúc Phi Yên tìm cách trốn khỏi quân Ngọc Viện. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xung đã bị trọng thương, lại bị thêm một chưởng của Dư Thương Hải, khiến vết thương càng thêm đau đớn. Hắn học ra hai ngụm máu, nhưng thậm chí vẫn còn tỉnh táo. Hắn nghe được Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải giao đấu với nhau, rồi khi mọi người ra đi, lại biết được có sư phụ tới. Lệnh Hồ Xung không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ có sư phụ thôi. Hắn nghe tiếng Mộc Cao Phong và sư phụ đối đáp với nhau liền nghĩ.
Mình đã gây thù quá với nhiều người, không biết sư phụ sẽ trách phạt ra sao đây.
Nhất thời quên đi vết thương đang đau nhức, hắn quay người về phía giường nói khẽ.
Đại họa rồi, sư phụ ta đến, chúng ta phải trốn cho mau.
Thứ 22, Dạ Ngọc không dưng nổi sóng lòng. Lệnh Hồ Xung nói xong, lập tức viện tường đi ra khỏi phòng. Khúc Phi Yên kéo Nghi Lâm từ từ chui ra khỏi mền đi theo Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đi lảo đảo, hai người vội chạy lại đỡ. Lệnh Hồ Xung cắn chặt răng đi xuyên qua dãy hành lang, thầm nghĩ tai mắt của sư phụ rất linh mẫn, chỉ cần đi ra thì lập tức sư phụ phát giác ngay. Hắn thấy bên bếp phải có một gian phòng lớn, lập tức chuồn vào rồi nói.
Đóng cửa sổ lại.
Khúc Phi Yên nghe lời đi đóng cửa sổ. Lệnh Hồ Xung không gắng gượng được nữa, liền ngã người lên giường thở dồn dập. Cả ba người im thinh thít. Một lúc sau mới nghe giọng nói của Nhạc Bất Quần từ xa.
Hắn không có ở đây đâu, chúng ta đi thôi.
Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm, lòng cảm thấy yên ổn. Lại qua một lúc nữa, bỗng nghe có tiếng bước chân người từ trong sân đi tới gọi khẽ. Đó là Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm.
Xét cho cùng, chỉ có Lục Khẩu Nhi là tốt với ta nhất.
Lệnh Hồ Xung muốn lên tiếng đáp lại, chợt thấy tấm màn trên giường rung động. Thì ra Nghi Lâm nghe tiếng của người gọi tìm, sợ hãi run lên. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng.
Ta lên tiếng trả lời thì làm liên lụy đến thanh danh của vị tiểu sư muội này.
Nghĩ vậy, hắn không lên tiếng, lắng tai nghe Lục Đại Hữu đi ngang qua cửa sổ, vừa đi vừa gọi khẽ.
Đại sư ca.
Tiếng gọi xa dần, rồi không còn nghe thấy nữa. Khúc Phi Yên bỗng nói,
cha ơi, lệnh Hồ Xuân đại ca đã chết chưa?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
ta làm sao có thể chết được? Nếu ta chết, thì sẽ làm tổn thương danh dự của Vách Hàng Sơn, rất có lỗi với họ.
Tại sao vậy?
Linh dược trị thương của Vách Hàng Sơn, ta đã được trong uống ngoài thoa. Nếu chị không hết, lại Hồ Xuân này vô cùng có lỗi, thì có lỗi với vị sư muội của Vách Hàng Sơn.
Đúng vậy đó, nếu mà đại ca chết đi thì là quá tội lỗi với người ta đấy.
Nghi Lâm thấy Lệnh Hồ Xuân bị thương nặng như vậy mà còn nói đùa được, cô khâm phục sự gan dạ của hắn và cũng an tâm hơn một chút. Cô nói,
Lệnh Hồ đại ca, vì quán chủ lại đấm thêm đại ca một chưởng, để tiểu muội coi lại vết thương của đại ca ra sao.
Lệnh Hồ Xuân chống tay muốn ngồi dậy. Húc Phi Yên nói,
thôi đâu có cần khách khí, đại ca cứ nằm đi.
Lệnh Hồ Xuân hoàn toàn kiệt sức, cô muốn ngồi dậy cũng không nổi, đành phải nằm dài trên giường. Khúc Phi Yên thắp ngọn nến lên, Nghi Lâm thấy áo của Lệnh Hồ Xuân đầy máu. Không kiêng kỵ gì nữa, cô nhẹ cởi trường bào của Lệnh Hồ Xuân ra, lấy chậu rửa mặt và khăn tay cho chân giá giặt cho sạch sẽ, rồi lau chùi vết máu trên người của Lệnh Hồ Xuân. Cô lấy thiên hương đoạn tục giao trong người ra, bôi hết lên vết thương. Lệnh Hồ Xuân cười nói,
lành dược quý báu này đem dùng một cách lãng phí cho tại hạ thật là đáng tiếc.
Lệnh Hồ đại ca, vì tiểu muội mới bị trọng thương như vậy, đừng nói chi tới dược vật nhỏ nhoi này, mà cả cô nói đến đây thì cảm thấy khó nói hết được, ấp úng một lúc rồi nói tiếp, ngay cả sư phụ của tiểu muội cũng khen đại ca là thiếu niên anh hùng, có nghĩa khí, dũng cảm, cho nên sư phụ mới săn sự với Di Quán Chủ đó.
Tại hạ không muốn được khen ngợi, chỉ mong sư thái lão nhân gia tha thứ, không trách mắng tại hạ thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Sư phụ của tiểu muội sao lại trách mắng đại ca cho được? Đại ca nên tĩnh dưỡng 12 canh giờ, vết thương không bị chấn động thì không có gì đáng lo nữa đâu.
Cô lại lấy ra 3 viên bạch vân hồng đàm hoàn đưa cho Lệnh Hồ Xuân uống. Khúc Phi Yên bỗng nhiên nói,
tì tì à, tì tì ở đây chăm sóc cho đại ca nghe, đề phòng có người xấu đến hãm hại. Gia gia đang đợi tiểu muội, thôi tiểu muội phải đi đây.
Nghi Lâm vội nói,
đừng tiểu muội đừng đi, một mình ta ở đây làm sao được.
Khúc Phi Yên cười nói,
Lệnh Hồ Xuân không phải là cũng đang ở đây sao, đâu phải chỉ có một mình tì tì thôi.
Cô nói xong liền quay người đi ngay. Nghi Lâm hốt hoảng nhảy lên phía trước, chụp lấy tay trái Khúc Phi Yên. Cô sử dụng cầm nã thủ của Vách Hàng Sơn, nắm chặt tay Khúc Phi Yên rồi nói,
Tiểu muội đừng đi.
Khúc Phi Yên cười nói,
trời ơi, tỷ tỷ muốn động võ à.
Nghi Lâm đỏ mặt buông tay ra rồi năn nỉ,
hảo tiểu muội ở lại đây với ta đi.
Khúc Phi Yên cười nói,
được rồi tiểu muội ở lại đây với tỷ tỷ được chưa? Lệnh Hồ Xuân đâu phải là người xấu, tỷ tỷ làm sao mà lại sợ đại ca đến như vậy được.
Nghi Lâm ăn thêm một chút rồi nói,
xin lỗi Khúc muội muội, ta chụp kiếm muội có đau lắm không?
Khúc Phi Yên nói,
tiểu muội đâu có đau, nhưng mà Lệnh Hồ Xuân thì đau lắm đó.
Nghi Lâm nghe vậy kinh hãi, chạy đến mở bàn ra xem, thấy hai mắt Lệnh Hồ Xuân nhắm lại, đang ngủ từ lúc nào. Cô đưa tay lên mũi Lệnh Hồ Xuân, cảm thấy hơi thở đều đặn nên rất yên tâm. Bỗng nghe Khúc Phi Yên chạy theo khách rồi có tiếng cửa sổ mở. Nghi Lâm vội tay về lại thì Khúc Phi Yên đã phóng qua cửa sổ đi rồi. Nghi Lâm vô cùng kinh hãi, nhất thời không biết phải làm sao. Mẹ chạy đến trước giường gọi,
Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca, cô đi mất rồi.
Nhưng lúc này dược lực đang phát tác, Lệnh Hồ Xuân hôn mê ngủ ly bì không trả lời được. Toàn thân Nghi Lâm run cầm cập, sợ hãi khôn xiết. Một hồi lâu, cô mới đóng cửa sổ lại, nghĩ bụng,
đại ca bị trọng thương nguy hiểm như vậy, bây giờ chỉ một đứa nhỏ cũng có thể giết chết đại ca được. Tại sao ta lại có thể không chăm sóc đại ca mà định bỏ đi cho được chứ?
Trong đêm tối, chỉ nghe tiếng chó sủa từ trong những ngõ hẻm xa xa vọng lại, rồi thì im lặng tĩnh mịch. Mọi người trong ký viện đã trốn hết rồi. Cô tưởng chừng như trên thế gian này, ngoài Lệnh Hồ Sung đang ngủ trong bức màn da, thì không còn người nào khác nữa. Nghi Lâm ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, nghe tiếng gà gáy vang lên bốn phía. Trời sắp sáng. Nghi Lâm lại sốt ruột thầm nghĩ.
Trời ơi, trời sáng, rồi sẽ có người tới. Ta biết làm sao đây?
Cô xuất ra từ thời nhỏ. Tất cả mọi việc đều do Định Giật Sư Phái lo liệu hết, nên cô không có một chút kinh nghiệm ứng biến. Bây giờ, ngoài sự sốt ruột ra, cô không nghĩ được cách nào khác. Trong cơn hoảng loạn, cô bỗng nghe có tiếng bước chân người đi qua đường hẻm. Tiếng chân bước nghe rất rõ, vì bốn bề rất yên ắng tĩnh mịch. Mấy người này đi đứng trước cửa của một viện thì dừng lại. Một người nói,
hai đứa người tìm phía phía đông, ta và hai người tìm phía phía tây. Nếu thấy Lãnh Hồ Sung thì bắt sống hắn, hắn bị trọng thương, không có chống cự nổi bọn ta đâu.
Có tiếng người đến, đã vô cùng hoảng sợ. Giờ lại nghe hắn nói đến chuyện bắt Lãnh Hồ Sung, lập tức cô này dậy ý nghĩ.
Bằng mọi cách, ta phải bảo vệ Lệnh Hồ đại ca chu toàn, quyết không để đại ca rơi vào tay bọn bất lương này.
Quyết định chủ ý rồi, nỗi sợ hãi của cô vụt tan biến đi, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô chạy đến bên giường, kéo cái mền đơn quấn lấy Lệnh Hồ Sung, rồi ôm sóc lên, thổi tắt ngọn nến. Nhẹ nhẹ mở cửa phòng trốn ra ngoài. Cô không cần phân biệt phương hướng, cứ chạy ngược hướng mới nơi phát ra tiếng người. Trong khoảnh khắc, cô đã vượt qua vườn rau đến cửa sau. Cánh cửa khép hờ, thì do mọi người trong vườn ngọc viện hốt hoảng chạy đi, mở cửa sau rồi quên không đóng lại. Cô ôm năng lực của Sung chạy ra khỏi cửa. Chạy hết đường hẻm thì đến bên tường thành. Cô nghĩ thầm,
ta phải ra khỏi thành. Vì trong thành Hành Sơn này, Lệnh Hồ đại ca có rất nhiều kẻ thù.
Nghi Lâm chạy một bạch bảy tám dặm, rồi rẽ vào trong một vùng hoang sơn, cho đến khi không còn đường đi nữa, thì đã đến trước một sơn động. Lòng an định lại, cô cúi xuống nhìn Lệnh Hồ Sung, thì thấy Lệnh Hồ Sung đã tỉnh. Mặt hắn lộ vẻ tươi cười, đang nhìn mình đăm đăm. Thấy vẻ mặt tươi cười của Lệnh Hồ Sung, lòng cô đột nhiên hoang mang, hai tay phát run lên, sẩy tay đánh rơi Lệnh Hồ Sung xuống. Cô kêu lên một tiếng, rồi vội sử dụng chiêu kiềm phục bảo kinh, cúi mình xuống, đưa tay nâng Lệnh Hồ Sung lên. Cô sử dụng chiêu thức này rất nhanh, không để Lệnh Hồ Sung rớt xuống đất, nhưng hạ bàn cô không vững, người loạng choạng, liền chạy về phía trước mấy bước, rồi mới đứng lại được. Cô nói,
xin lỗi đại ca, vết thương đại ca có đau không?
Lệnh Hồ Sung mỉm cười đáp,
không đau đâu, tiểu sư muội nghỉ một chút đi.
Vừa rồi Nghi Lâm vì chạy trốn sự truy nã của bọn đệ tử Phái Thanh Thành, tâm ý của cô chỉ nghĩ làm sao cho Lệnh Hồ Sung thoát nạn, không lọt vào bàn tay độc ác của đối phương, nên cô hoàn toàn không nghĩ đến sự mệt nhọc. Giờ cô đã định thần, cảm thấy tứ chi rã rời, nhẹ nhàng đặt Lệnh Hồ Sung xuống trên đám cỏ, rồi đứng không vững nữa, cô ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Lệnh Hồ Sung mỉm cười nói,
tiểu muội chỉ có lo chạy, lại quên không điều vận hơi thở, đó là điều đại kỵ của người học võ đó. Cứ như thế thì rất dễ bị tổn thương lắm đó.
Nghi Lâm đôi má ửng hồng nói,
dạ, đa tạ Lệnh Hồ đại ca chỉ dạy. Sư phụ cũng có dạy qua rồi, nhưng tiểu muội nhất thời hoang mang nên quên hết đi à.
Cô ngưng lại một chút rồi hỏi,
vết thương của Lệnh Hồ đại ca như thế nào rồi?
Lệnh Hồ Sung đáp,
không còn đau nữa, chỉ còn thấy nó hơi ngứa ngứa thôi.
Nghi Lâm vui mừng,
hay quá hay quá, vết thương bị ngứa là hiện tượng thuyên giảm, thiệt không ngờ lại mau lành như vậy.
Lệnh Hồ Sung thấy cô vui mừng thì lòng cũng có chút cảm động, bèn cười nói,
thì đó là nhờ cái sự công hiệu từ linh dược của quý phái đó.
Rồi bỗng nhiên Lệnh Hồ Sung thở dài, nói với giọng đầy tức giận,
chỉ đáng tiếc là ta bị trọng thương để cho bọn chuột lắc nó khinh nhờn. Vừa rồi nếu ta bị lọt vào tay mấy tên tiểu tử vách Thanh Thành, thì chết không sợ, chỉ sợ bị chúng làm nhục thôi.
Mi Lâm nói.
Thì ra là đại ca nghe thấy hết rồi hả?
Cô nghĩ đến việc mình đã ôm lệnh của đại ca chạy lâu như vậy, mà cũng không biết đại ca mở mắt nhìn mình tới lúc nào. Bất giác mặt cô lại đỏ lên như gián chiều. Lệnh Hồ Xuân không biết tại sao cô mắc cỡ. Hắn cho là vì cô chạy quá lâu, hao tổn nhiều sức lực, bèn nói.
Sư muội ngồi xuống đây một chút đi. Hãy dùng tâm pháp của quý phái, điều hòa nội tức để khỏi bị nội thương.
Nghi Lâm dạ một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng, rồi vận dụng tâm pháp. Sư phụ đã chuyển cho cô tâm pháp để điều hòa nội tức. Nhưng mà tâm ý cô bồn chồn, không có cách nào an tĩnh được. Không bao lâu, cô mở mắt liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, xem thương thế của Lệnh Hồ biến chuyển như thế nào. Rồi lại ngó xem đại ca có nhìn mình hay không. Khi cô liếc nhìn lần thứ tư, thì đúng lúc Lệnh Hồ Xung mở mắt nhìn cô. Cô giật nảy người, vội vàng nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xung cười lên ha hả. Nghi Lâm hai mắt ửng hồng, bén lén hỏi.
Tại sao lại cười?
Không có gì. Sư muội còn nhỏ tuổi, công phu còn non nớt, nhất thời không định thần được, bắt chắc phải miễn cưỡng. Đình Giật sư bá nhất định đã dạy cho tiểu muội lúc luyện tập mà tinh tiến dũng mãnh quá thì cũng đáng ngại. Việc điều hành nội tức nên bình tâm tĩnh trí mới thực hiện được. Thầy vừa suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tiểu muội an tâm, nguyên khí của ta đang từ từ hồi phục. Bọn tiểu tử Phát Tranh Thành có đuổi theo đến đây, chúng ta không còn sợ chúng nữa. Ta sẽ cho bọn chúng từng tên một thí cỏ hướng hậu.
Từng tên Phát Tranh Thành Bình Sa Lạc Nhãn phải không?
đúng như vậy, thật là tuyệt diệu. Cái gì mà thí cỏ hướng hậu, nói ra thì hơi bất nhã. Chúng ta gọi nói là Bình Sa Lạc Nhãn thức của Phát Tranh Thành, có lẽ là nghe là hay hơn đó. Thầy Ngô Dung nói đến sau cùng thì nổi lên một cơn ho dài, dường như muốn nghẹt thở.
Đại ca đừng nói nhiều, hãy ngủ thêm một chút nữa đi.
Sư phụ của ta đã đến Thành Hành Sơn rồi, ta hận mình không đứng dậy được để đến phủ Lưu Sư Thúc xem cuộc náo nhiệt này. Nghi Lâm thấy đôi môi Lệnh Hồ Xung khô ràng, hai mắt giáo hoạt. Cô biết Lệnh Hồ Xung mất máu quá nhiều, cần phải uống nhiều nước, bèn nói.
Để chú muội đi tìm nước cho đại ca uống, nhất định là đại ca khát nước lắm rồi phải không?
À, ta thấy trên đường gần mé trái đám ruộng đó, có nhiều dưa hấu lắm. Tiểu muội đi hái mấy trái đi. Nghi Lâm đáp dạ một tiếng, rồi đứng dậy, sờ lên người. Một đằng cũng không có. Cô liền hỏi.
Linh Hồ đại ca có tiền không?
Hả? Tiền để làm gì?
Thì để đi mua dưa.
Mua cái gì? Tiền tay thì cứ hái đi. Gần đó không có người. Người trồng dưa nhất định ở rất xa. Tiểu muội hỏi ai mà phải mua? Mua được hả? Làm gì có ai?
Không cho, mà lấy là trộm cắp rồi. Mà đó là giới cấm thứ hai trong ngũ giới, không được đâu. Nếu không có tiền thì xin một trái, chắc họ cũng cho.
Tiểu. Lệnh Hồ Xung định mắng cô là tiểu như cô lần thành. Nghĩ đến cô vừa tận là cứu mình, nên vừa nói ra chữ tiểu, thì lập tức nín lại. Nghĩ lên thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung không vui, nên cô không dám nói nữa. Cô đành nghe lời đi tìm. Cô đi hơn hai dặm, quả nhiên thấy mấy đám dưa hấu, từng dây, từng liếu những trái dưa. Trên ngọn cây, tiếng ve kêu râm ran, bốn bề, không một bóng người. Cô nghĩ.
Linh hồn đại ca muốn ăn dưa hấu, nhưng dưa hấu là vật có chủ. Làm sao ta có thể tùy tiện trộm cắp của người ta cho được?
Cô đi thêm hơn một dặm nữa, đứng bên một gò cao, rồi nhìn bốn phía, vẫn không thấy một bóng người. Ngay cả một ngôi nhà của nông dân cũng không có. Cô đành quay về đứng trong ruộng dưa. Chần chừ một lúc, cô toàn đưa tay hái một trái, nhưng lại thụt tay về. Cô nhớ lại giới luật sư phụ đã dạy, quyết không thể ăn trộm đồ của người khác. Cô đã muốn bỏ đi, nhưng trong đầu cô lại hiện ra vẻ mặt tiều tụy, miệng đắng môi khô của Lệnh Hồ Xung. Cô bạn miệng chắp hai tay lầm rầm khấn nguyện.
Bồ Tát Từ Bi xin chứng giám cho đệ tử. Đệ tử không dám có ý ăn trộm, nhưng vì lĩnh hồ đại ca muốn ăn dưa hấu.
Nhưng rồi cô chợt nghĩ, tám chuyện Lệnh Hồ đại ca muốn ăn dưa hấu không phải là lý do chính đáng. Làm cô rất nóng nảy, hai dòng lệ tự nhiên tuôn xuống. Cô cúi xuống, hai tay ôm chiếc dưa lên, cuống dưa đứt lìa. Cô thầm nghĩ,
Trời ơi, người ta đã cứu tính mạng ngươi, thì ngươi có vì người ta mà đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn chịu đau khổ trong luân hồi, cũng chẳng hề hấn gì. Chuyện ta làm thì ta chịu. Ngươi lâm này đã phạm giới luật chứ lệnh hồ đại ca, không có liên quan gì tới cả.
Cô ôm chiếc dưa hấu chạy về bên Lệnh Bổ Sung. Trước nay Lệnh Bổ Sung chẳng hề để ý đến lễ pháp giáo điều của thế tục. Thấy Nghi Lâm đi một lúc lâu mới hóa duyên chiếc dưa hấu của người ta, hắn chỉ cho rằng tiểu nữ cô này còn nhỏ tuổi, không hiểu việc đời. Cô không ngờ rằng cô ta vì hái trộm một trái dưa mà trong thâm tâm đã nổi lên một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, phải chịu đựng nhiều điều ấm ức. Thấy cô ôm chiếc dưa về, hắn vui mừng cất tiếng khen.
Hảo sư muội, hảo sư muội, sư muội thật là một cô nương ngoan ngoãn.
Nghi Lâm thình lình nghe Lệnh Bổ Sung khen mình như vậy, lòng chấn động, suýt làm rơi chiếc dưa xuống. Cô vội túm chiếc dưa vào trong vạt áo. Lệnh Bổ Sung cười nói,
sao sư muội lại hoang mang như vậy hả? À, tiểu muội đi ăn trộm dưa bị người ta rượt theo phải không?
Má Nghi Lâm đỏ lên, cô nói,
không, không có ai rượt theo tiểu muội hết á.
Cô nói rồi từ từ ngồi xuống. Trời vừa sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Lệnh Bổ Sung và Nghi Lâm vẫn ngồi trong bóng núi, ánh mặt trời không thể chiếu tới được. Sau cơn mưa, cây cối mọc đầy quanh núi, cành lá xanh tươi, ngọn gió thanh lương thật dễ chịu. Nghi Lâm đã định thần lại, rút cây kiếm gãy sau lưng ra, nhìn chỗ đồ kiếm bị gãy, nghĩ thầm,
tên ác nhân Điền Bá Quang võ công thiệt là lợi hại. Nếu hôm đó không có Lệnh Hồ đại ca xả thân cứu ta, thì bây giờ làm sao ta có thể bình yên mà ngồi ở đây chứ?
Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Sung, thấy hai mắt hắn sâu hoắm, khuôn mặt không một giọt máu. Cô tự nhủ,
vì đại ca, dẫu ta có phạm thêm nhiều đại ác nghiệp cũng không hề hối hận, chỉ mới có ăn trộm một trái dưa thì có sao đâu.
Cô nghĩ đến đây thì những điều bất an trong lòng sau khi phạm giới một tan biến hết. Cô dùng vạt áo lọc sạch lưỡi kiếm rồi xẻ trái dưa ra, mùi thơm man mát xông lên mũi. Lành Xung ngửi thấy mùi thơm kêu lên,
dừa ngọt quá.
Rồi hắn nói,
sư muội à, ta chợt nhớ một câu chuyện vui. À, dằm mưa trưa năm nay đó, bọn sư huynh sư muội ta tụ tập để uống rượu. Linh Sa sư muội đưa ra một câu đố, cô nói là bên trái là một con chó, bên phải là một trái dưa, hãy đoán xem đó là chữ gì. Lúc đó ngồi bên trái của ta là Lục Đại Hữu, mà Lục sư đệ, cái người sư đệ mà tối hôm qua vào ký viện tìm ta đó, còn ta thì ta ngồi bên phải của cô.
Nghi Lâm mỉm cười nói,
cô ta đưa ra câu đố là để chọc đại ca và vị Lục sư huynh kia rồi.
Đúng, đúng như vậy. Cái câu đố này không có khó đoán gì hết đó. Đó là chữ hồ trong cái tên Lệnh Hồ Sung của ta.
Cô ta đưa ra câu đố vui như vậy là do lấy từ sách mà ra. Hay là chỗ Lục Đại Hữu ngồi bên trái, còn ta thì ngồi bên phải, thật là trùng hợp. Bây giờ bên cạnh, một bên của ta là con chó nhỏ, bên kia là một quả dưa to. Lệnh Hồ Sung vừa nói vừa chỉ vào trái dưa, rồi chỉ vào Nghi Lâm, nét mặt tươi cười. Nghi Lâm mỉm cười nói,
hiểu rồi, đại ca nói vòng vo là để ám chỉ tiểu muội là con chó nhỏ phải không?
Nghi Lâm cắt trái dưa ra thành từng miếng, bỏ vỏ, rồi lần lượt đưa cho Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung nhận dưa cắn một miếng, cảm thấy mùi dưa thơm ngọt, bèn ăn hết một miếng dưa lớn. Nghi Lâm thấy đại ca một cách ngon lành, làm cô rất vui sướng. Lại thấy hắn nằm ăn, khiến nước dưa nhỏ ướt cả vạt áo trước, nên cô cắt miếng dưa sau thành từng cục nhỏ, đặt vào tay hắn. Lệnh Hồ Sung cho gọn vào miệng, nước dưa không nhỏ lên áo nữa. Thấy đại ca ăn dưa, mỗi lần đưa tay lên thì không tránh khỏi làm động đến vết thương. Cô không nhẫn tâm được, bèn đút từng miếng dưa nhỏ vào miệng Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung ăn gần hết nửa trái dưa, mới nghĩ đến Nghi Lâm chuyện miếng nào, bèn nói,
này này, tiểu muội ăn một chút đi chứ.
Đợi đại ca ăn no trước đi rồi tiểu muội mới ăn.
À, đủ rồi, thôi tiểu muội ăn đi.
Nghi Lâm cảm thấy khát nước phải lâu, lại đút thêm cho Lệnh Hồ Sung một vài miếng dưa nữa, rồi mới cắt một miếng nhỏ để ăn. Có thể Lệnh Hồ Sung nhìn mình không chớp mắt, mắc cỡ quay người lại, sau lưng lưng cô hướng về Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đột nhiên khen ngợi, à, thật là đẹp á. giọng nói của Lê Ngọc Sung đầy tán thưởng. Nhi Lâm mắc cỡ, lòng không hiểu tại sao đại ca bỗng nhiên khen mình đẹp. Cô mới đứng dậy chạy trốn, nhưng nhất thời lại bỏ ý định đó, chỉ cảm thấy toàn thân phát nóng. Cô mắc cỡ đến nỗi ngay cả cái cổ cũng đỏ lên. Lê Ngọc Sung lại nói,
này này, tiểu bộ nhìn kìa, thật là đẹp á, tiểu bộ có thấy cái gì không?
Nhi Lâm từ từ xoay người, nhìn hướng tay Lê Ngọc Sung đang chỉ về phía tây. Thấy xa xa có một cầu vồng xuất hiện phía sau rừng cây với bảy sắc màu biến ảo vô cùng rực rỡ. Bây giờ cô mới biết Lê Ngọc Sung nói thật là đẹp là để khen cầu vồng. Vừa rồi có thể hiểu lầm, bất giác cô lại nổi lên một cái mắc cỡ. Trong lời mắc cỡ sau hàm chứa một chút thất vọng, so với lúc trước là cái tâm tình thẹn thùng ngấm ngầm vui sướng thì có chỗ bất đồng. Lê Ngọc Sung nói,
tiểu muội lắng tai nghe thử coi là có thấy cái gì không?
Nhi Lâm nghiêng tai lắng nghe. Từ nơi xa xa hướng của vòng mọc vọng lại tiếng nước chảy. Cô nói,
dường như là có thác nước.
Đúng, đúng như vậy. Trời mưa mấy ngày liền á, trong khe núi nhất định có thác nước. À, hay là chúng ta đi lên đó xem đi.
Đại ca còn phải tĩnh dưỡng thêm nhiều nữa chứ.
Cái chỗ này toàn là đá lởm chởm không à, phong cảnh không có đẹp chút nào hết á. Chúng ta đi xem thác nước có lẽ là hay hơn đấy.
Nhi Lâm không nỡ làm cháy đại ca, mình đỡ hắn đứng dậy. Khuôn mặt cô lại bỗng nhiên đỏ bừng. Cô nghĩ,
ta đã ôm đại ca hai lần rồi. Lần thứ nhất đại ca đã chết, lần thứ hai thì đang bị trọng thương nguy hiểm tới tính mạng nên ta phải ôm chạy. Lúc này đại ca tuy cũng đang bị trọng thương nhưng thần trí rất tỉnh táo, ta làm sao mà dám ôm đại ca thêm một lần nữa. Ý đại ca muốn tới bên thác nước đó, phải chăng là muốn ta?
Trong lúc cô do dự thì Lệnh Hồ Dung đã lựa một khúc cây làm gậy chống xuống đất, chậm chậm bước đi về phía trước. Thì ra cô đã nghĩ sai. Nghe là vừa chạy đến đưa tay dìu Lệnh Hồ Dung, lòng tự trách.
Ủa, ta làm sao vậy? Lệnh Hồ đại ca là một chính nhân quân tử, hôm nay sao tâm trí ta lại thất thường, ý nghĩ lại chao đảo như vậy? Dù sao một mình ta ở kế bên một nam tử thì cũng phải đề phòng cẩn thận, nhưng đại ca và Điền Bá Quan tuy cùng là nam tử lại khác nhau một trời một vực, sao ta lại có thể nghĩ hai người giống nhau cho được?
Lại một xung chưa bước đi không vững nhưng vẫn tự cố chống chọi mà đi. Đi được một quãng thấy một tảng đá to, Nghi Lâm dìu Lệnh Hồ Sung đến đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nói,
ở đây cũng đẹp vậy, đại ca nhất định muốn đi coi thác nước hả?
Thôi thì tiểu muội nói ở đây đẹp thì ta với tiểu muội ở đây ngắm cảnh một chút cũng được.
Được rồi, phong cảnh ở bên kia đẹp, đại ca muốn tới đó thưởng thức, lòng có khoan khoái thì tiểu muội nghĩ là vết thương cũng lành lẹ hơn á.
Lại có xuống mỉm cười đứng lên. Hai người đi chậm chậm đến một thung lũng thì nghe tiếng nước chảy róc rách. Lại đi thêm một đoạn nữa, tiếng chảy nghe càng rõ hơn. Sau khi đi xuyên qua một rừng tùng, họ thấy một thác nước giống như con bạch long từ vách núi đổ xuống. Lê Ngọc Sung vui mừng nói,
ở bên ngọc nước phong của Hoa Sơn ta cũng có một thác nước lớn hơn thác nước này, hình dạng cũng gần giống như vậy đó.
Linh Sa sư muội và ta vừa đến bên thác nước luyện kiếm, có lúc cô ấy nghịch ngợm còn chui vào trong thác nước nữa kìa. Nghi Lâm nghe Lê Ngọc Sung nhắc đến Linh Sa sư muội là thứ gì, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ.
Đại ca bị trọng thương lại nhất định muốn tới bên thác nước, không phải đi thưởng ngoạn phong cảnh mà là để nhớ tiếng nhạc Linh Sang sư muội của đại ca.
Không hiểu sao tim cô nhói đau giống như bị ai đánh một chùy thật mạnh. Lệnh Hồ Sung lại nói,
có một lần luyện kiếm về thác nước đó, cô bị sảy chân trượt ngã suýt chút nữa là té xuống dòng nước sâu, may thay là ta chụp lại y được, thật là nguy hiểm á.
Nhìn Lâm lạnh lùng hỏi,
vì đại ca có nhiều sư muội không?
À, phái Hoa Sơn của ta tổng cộng có 7 nữ đệ tử, Linh Sơn sư muội là con gái của sư phụ, mà chúng ta đều gọi y là tiểu sư muội, còn 6 người kia đều là đệ tử của sư mẫu.
À, thì ra cô ta là tiểu thư của nhạc sư bá. Cô ta với đại ca thân nhau lắm phải không?
Lệnh Ngọc Sung từ từ ngồi xuống nói, ta là một đứa bé côi cút, không cha không mẹ. 15 năm về trước, được ân sư và sư mẫu thâu nhận là môn hạ. Lúc đó, tiểu sư muội mới có 3 tuổi. ta lớn tuổi hơn y nhiều. Thường Á Mi đi hái trái rừng, đi bắt thỏ, sống chung một nhà từ nhỏ đến lớn. Sư phụ sư mẫu không có con trai, nên coi ta như con ruột. Tiểu sư muội chẳng khác nào em ruột của ta. Nhi Lâm ồ lên một tiếng, rồi lúc sau mới nói:
À, tiểu muội cũng là một đứa nhỏ côi cút, không cha không mẹ, từ ấu thơ được ân sư nuôi dưỡng nên xuất gia từ nhỏ.
Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhi Lâm quay đầu nhìn Lệnh Ngọc Sung, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Lệnh Ngọc Sung nói: Nếu như tiểu muội không phải là môn hạ của Định Giật sư bá, thì ta sẽ cầu xin sư mẫu nhận tiểu muội làm đệ tử. Sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ của chúng ta rất đông, có đến 20 mấy người. Mọi người rất vui vẻ. Sau rồi luyện công, bọn ta cùng nhau kết bạn đi chơi. Sư phụ sư mẫu cũng không quản lý. Tiểu muội mà gặp tiểu sư muội của ta, nhất định sẽ rất thích y. Và có thể là hai người sẽ trở thành đôi bạn thân nữa đó.
Đáng tiếc là tiểu muội không có được cái phước như vậy. Nhưng mà sống trong bệnh dân am, sư phụ với các sư tỷ đối với tiểu muội rất tốt. Tiểu muội thấy là tiểu muội sống cũng rất vui rồi.
Ờ, phải rồi, ta nói sai rồi. Kiếm pháp của Định Giật sư thái rất thần diệu. Lúc sư phụ và sư mẫu của ta bàn luận đến kiếm pháp của các nhà các phái đó, thì đối với sư phụ của tiểu muội, hai vị rất khâm phục kiếm pháp của lão nhân gia. Phái Hàng Sơn đâu có thua gì phái Hoa Sơn của ta đâu.
Linh Hồ Đại Ca, hôm đó Đại Ca nói với Điền Bá Quang là đánh đứng, thì Điền Bá Quang đứng thứ 14 trong thiên hạ, còn Nhạc Sư Bá đứng thứ 8. Vậy thì sư phụ của tiểu muội đứng hàng thứ mấy?
Đó là ta nói gạt Điền Bá Quang thôi, chứ làm gì có cái chuyện này. Võ công của mạnh hay yếu đó đều thay đổi mỗi ngày. Có người ngày càng tiến bộ, có người tuổi già sức yếu thì ngày càng suy thoái, làm sao có thể sắp đặt thứ bậc trong thiên hạ được? Điền Bá Quang tuy võ công cao cường, nhưng nói là đứng thứ 14 trong thiên hạ thì chưa chắc. Ta cố ý xếp hắn vào hạ cao một chút, có để hắn vừa làm đó thôi.
À, thì ra Đại Ca gạt hắn.
Nhi Lâm nói xong, ngẩn ngơ nhìn thắc mắc một lúc, rồi lại hỏi:
Vậy Đại Ca thường nói gạt người ta lắm sao?
Còn phải tùy tình hình, chứ không phải là thường đâu. Có những người có thể gạt được, có những người không thể gạt được. Sư phụ và sư mẫu hỏi chuyện gì, ta tất nhiên không dám lừa dối.
À, vậy còn trong sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội đồng môn của Đại Ca thì sao?
Ý cô muốn hỏi, Đại Ca có lừa dối Linh Sa sư muội của Đại Ca hay không? Nhưng không hiểu sao cô lại không dám hỏi thẳng ra như vậy. Lệnh của Sung cười đáp: Cái điều đó thì cũng còn phải tùy người tùy việc. Bọn ta thường đùa giỡn với nhau, nói chuyện mà không bịp nhau thì còn chi là thú vị nữa. Cuối cùng Nhi Lâm hỏi:
Vậy ngay cả Linh Sang tỷ tỷ, Đại Ca cũng gạt hả?
Lệnh của Sung từ trước tới giờ chưa nghĩ qua chuyện này. Hắn chau mày trầm ngâm một lúc, nghĩ lại trong cuộc đời mình từ trước tới giờ có việc nào đã lừa gạt cô ấy hay không, rồi nói: À, nếu là cái việc quan trọng đó thì dĩ nhiên là không thể gạt y được, nhưng mà cái lúc giỡn chơi nói dối để làm cái trò cười thì thế nào cũng phải có chứ. Nhi Lâm sống trong bạch vân am, sư phụ giữ giới luật rất nghiêm, không phép đùa giỡn bao giờ. Các vị sư tỷ ai cũng lạnh nhạt ít nói, tuy mọi người rất thương yêu đùm bọc nhau nhưng không ai nói đùa lên một câu. Chuyện vui nhộn thì lại càng hiếm thấy. Môn hạ của hai vị sư bá Định Tĩnh và Định Nhàn có không ít đệ tử tại gia còn trẻ, nhưng họ cũng hiếm khi cùng với người xuất gia đồng môn nói cười. Từ lúc còn nhỏ tuổi, Nhi Lâm đã sống trong nơi tịch mịch lạnh lẽo này. Ngoài giờ luyện võ là gõ mõ tụng kinh, bây giờ nghe Lệnh Sung nói bọn đồng môn phái Hoa Sơn náo nhiệt như vậy, cô bất giác cao hứng nghĩ bụng:
Nếu mình có thể cùng đi với Đại Ca tới Hoa Sơn chơi thì thích thú biết bao nhiêu.
Nhưng cô lập tức nghĩ lại:
Ra khỏi Bạch Dương Am lần này, ta đã gặp phong ba như vậy, chắc chắn sau khi trở về am thì sư phụ không cho phép xuất môn nữa. Ta đến Hoa Sơn vui chơi cái gì, sao lại si tâm vọng tưởng như vậy được?
Lòng cô bỗng nhiên xe lại, mắt đỏ lên suýt nữa rơi lệ. Lệnh Ngọc Sung hoàn toàn không để đến cô, nhìn thân đức rồi nói: Ta và tiểu muội đang nghiên cứu một bộ kiếm pháp mượn sức mạnh của thác nước mà thi triển chiêu thức. À, sư muội có biết hiệu dụng gì hay không?
quý thính giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thương là biết khi chi vô tình thôi, cho lòng anh những giấc đau đớn.
Vui đớn đau bao giờ ta.
Ta vẫn
không thay đổi,
ta chẳng.